Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Kinh Thí Dụ do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng Giêng năm 1997, chúng ta đang ở tại xóm Thượng trong khóa An Cư Mùa Đông. Mới đó mà chúng ta ăn Tết Tây đã được 12 ngày rồi. Và cuối năm nay thì chúng ta phải hoàn thành in cho xong nghi thức tụng niệm tiếng Việt năm 2000. Chúng ta đã hứa rằng cuối năm 97 thì chúng ta phải hoàn tất nghi thức tụng niệm năm 2000. Và trong năm nay chúng ta cũng phải hoàn tất cái cuốn Bước Tới Thánh Thời bằng tiếng Anh, ít nhất là bằng tiếng Anh. Bước Tới Thánh Thời tức là tập sách hành trì cho các vị sa di và sa di ni. Hôm trước chúng ta đã học về ba cái lạy. Chúng ta biết rằng ngoài ba cái lạy, tại làng Mai còn có sự thực tập năm cái lạy. Chúng ta đã biết rõ rằng lạy không phải là để cầu xin. Cái hành động lạy không phải là một cái hành động cầu xin, mà là một cái hành động trở về. Trở về để hòa nhập với cái dòng sống, trở về để hòa nhập với là cái bản thể, cái nguồn gốc của chúng ta. Lại là một cái hành động trở về. Chúng ta trong đời sống hàng ngày thường hành sự như là một đứa con đi hoang. Và vì đi hoang cho nên chúng ta bơ vơ, chúng ta khổ đau, chúng ta mất gốc. Cái đề tài đứa con đi hoang, lang phăng bỏ đi, là một đề tài đã có từ ngàn xưa. Chúng ta bỏ cái nguồn gốc, bỏ cái gia đình, bỏ cái dòng sinh mạng của chúng ta mà chúng ta đi hoang. Và trong khi đi hoang như vậy, chúng ta gặp khổ đau, chúng ta cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, không có cội nguồn, không có gốc rễ. Và vì vậy cho nên cái sự trở về của chúng ta, nó đem lại cái hạnh phúc cho chính chúng ta và cho cái cội nguồn của chúng ta. Cái ngày chúng ta trở về, không những chúng ta có hạnh phúc, mà cái cội nguồn của chúng ta, tổ tiên của chúng ta, gia đình của chúng ta, truyền thống của chúng ta cũng có hạnh phúc. Cho nên chúng ta thường thấy có những bức họa về cái người con lưu lạc trở về mệt, đói, thất thểu, nhưng mà luôn luôn người cha già có đó để ôm lấy đứa con vào lòng. Cái bức ảnh đó chúng ta thấy ở trong khắp tất cả các truyền thống tâm linh. Vậy thì lại là một trong những cái cử chỉ trở về. Nhưng mà lại ở đây là một sự trở về rất sâu sắc, rất sâu đậm. Trước hết là chúng ta trở về với chính chúng ta. Chúng ta hãy tưởng tượng là một cái đợt sóng. Một đợt sóng nó trở về với cái bản chất của nó là nước. Cái đợt sóng có thể quên rằng mình là nước. Thường thường là như vậy. Thường thường đợt sóng nó quên nó là nước. Và do cái sự quên lãng đó, do cái sự vô minh đó mà nó sợ hãi, nó buồn đau, nó ganh tị, nó tuyệt vọng. Nhưng mà khi cái đợt sóng biết trở về rồi và tiếp xúc được cái bản chất của mình, cội nguồn của mình là nước, thì tất cả những cái buồn đau, khắc khoải, tuyệt vọng và ganh tị đó nó tan biến. Tại vì ganh tị đây là ganh tị với ai? Ganh tị với bản thân của chính mình. Tại vì những cái đợt sóng khác cũng là mình, cũng là nước. Tuyệt vọng cũng vậy, giận hờn cũng vậy. Tất cả những cái tâm hành tiêu cực đó đều tan biến khi mà chúng ta có thể trở về được. Chúng ta biết rằng cái sự thực tập của chúng ta lần mai là sự thực tập trở về. Trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, mỗi hơi thở của chúng ta là để trở về. Thật vậy, chúng ta đi hoang từ muôn triệu kiếp. Và vì vậy cho nên cái nghệ thuật trở về là nghệ thuật chúng ta học ở đây. Mỗi hơi thở là một động tác trở về. Và chuyến đi, chuyến trở về, nó xảy ra rất là mau chóng. Chúng ta không cần phải đi 7 giờ đồng hồ như là chúng ta đi Ấn Độ, hay là chúng ta không cần đi 10 mấy giờ đồng hồ như là đi về Việt Nam. Chúng ta chỉ cần nắm lấy hơi thở, và hơi thở đó đưa chúng ta trở về lập tức. Cái sự trở về có thể thực hiện được trong giây lát. Và mỗi khi chúng ta nghe tiếng chuông thì chúng ta lại có một cơ hội trở về. Mỗi khi chúng ta nghe tiếng đồng hồ thì chúng ta lại có cơ hội trở về. Mỗi khi chúng ta thấy một người bạn tu đang bước những bước chân thảnh thơi thì chúng ta lại có cơ hội để trở về. Và vì vậy cho nên trở về là cái sự thực tập hàng ngày của chúng ta. Lại cũng vậy, lại là một hành động trở về rất là cương quyết. Thì khi mà chúng ta gieo năm vóc sát đất, chúng ta trở về. Trước hết là chúng ta trở về đất. Đất tức là cái cội nguồn, tức là cái nền tảng của chúng ta. Đất là mẹ. Thường ta gọi đất là mẹ. Thì khi mà chúng ta gieo năm vóc xuống đất đó, thì chúng ta buông bỏ cái bản ngã của chúng ta. Cái bản ngã nó mang theo nó chứa chất những cái sầu đau, những cái hờn tủi, những cái buồn giận, những cái tuyệt vọng. Bản ngã là một cái đinh. Trên cái đinh đó nó móc hết tất cả những cái đau khổ kia. Chúng ta biết là mỗi khi cần treo một bức hình ở trên tường thì chúng ta phải đóng cái đinh. Nhờ có cái đinh đó thì chúng ta mới treo được một tấm hình. Bản ngã chúng ta là một cái đinh, và cái đinh đó nó móc theo, nó treo theo không biết bao nhiêu là buồn tủi, là giận hờn, là ganh tị, là tuyệt vọng. Và vì vậy cho nên khi mà lại xuống là chúng ta buông thả cái bản ngã đó. Mà nếu buông thả được thì tất cả những cái buồn đau, những cái giận hờn, những tủi hận đó nó sẽ tan ra như mây khói. Thành là cái lạy rất hay. An act of surrender. Surrendering. Con đã trở về như một kẻ đầu hàng ngoan ngoãn. Mình gieo mình xuống đất và mình buông bỏ cái ngã đó đi. Mình nhìn ra được anh, được chị, được em, được mẹ, được cô, được bác, được dì. Mình thấy rằng thì ra lâu nay mình đã dùng cái ngã của mình để mình đối chiếu với những cái mình gọi là phi ngã. Ai dè rằng tất cả đều đang đứng chung ở trong cái dòng sinh mạng bất tuyệt. Và giờ phút trở về đó là giờ phút mừng tuổi tuổi, người này ôm người kia mà khóc, nhận ra rằng mình là một, mình là anh em với nhau, mình là chị em với nhau. Để trong cái lạy thứ nhất được diễn tả bằng một đường thẳng từ trên xuống dưới. Khi chúng ta gieo năm vóc xuống đất thì ta bỏ cái bản ngã của chúng ta đi như là một cái ta riêng biệt, và ta thấy rằng ta là cha ta, ta là mẹ ta, ta là ông bà ta, ta là chị ta, là anh ta, là em ta. Và buông bỏ cái ngã riêng biệt đi, ta ôm lấy được tất cả cái dòng sống đó, cái dòng sinh mạng đó. Nhưng mà tùy theo cái định của chúng ta, nó thâm hậu hay là nó chưa thâm hậu, mà cái đối tượng đồng nhất đó nó lớn hay là nó nhỏ. Trong kinh đó, khi mà Bụt dạy về từ quán, bi quán, hỷ quán và xả quán thì Bụt dạy rằng ta phải ôm ấp lấy, ta phải ôm lấy tất cả, chứ không phải là chỉ ôm lấy một phần của tất cả. Đây là một cái đoạn kinh nói về tứ vô lượng tâm quán, một cái đoạn kinh mà tất cả đều học thuộc lòng. Tâm tương ưng với từ, hoặc là tương ứng cho nó dễ, tâm tương ứng với từ. Vì khắc sĩ an trú, an trú ở đây có nghĩa là có mặt đó một cách vững chãi và thảnh thơi, gọi là an trú. Vì khất sĩ an trú ôm lấy một phương, ôm lấy hay là bao trùm, ôm bằng cái gì? Ôm bằng cái tâm của mình. Cái tâm bây giờ nó tương ứng với từ. Cái tâm mình tương ứng là nó đi theo, đi đôi với, gọi là tương ứng, gọi là đồng tâm tương ứng. Khi mà hai anh em hiểu nhau, thông cảm với nhau thì gọi là tương ứng. Hai anh em tương ứng với nhau thì cái tâm mình nó không có tương ứng với những chuyện khác, như là cái giận, cái buồn, cái tuyệt vọng, cái ganh tị, mà nó tương ứng với cái từ. Từ tức là tình thương. Thì vì khất sĩ an trú có mặt đó và ôm lấy một phương, rồi phương thứ hai, rồi phương thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trên dưới bốn bên. Cùng khắp. Một phương tức là một trong bốn phương, phương đông hay là phương tây hay là phương nam hay là phương bắc, một phương, rồi phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, đó là bốn phương. Ví dụ chúng ta vẽ một cái tờ giấy thì đây là một phương, phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Đến phương trên, à, phương trên, phương dưới, tức là sáu phương, và bốn bên, tức là đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam. Và như vậy là 10 phương. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thập phương, 10 phương. Tức là cái tâm mình phải ôm lấy 10 phương. Cái tâm của mình là phương giữa, tức là phương trung. Tất cả là 11 phương. Cái tâm mình là ở cái phương trung, tức là ở trung tâm. Và xung quanh là 10 phương khác. Cái tâm mình phải bao lấy hết, chứ không phải là chỉ bao một phương, bao hết 10 phương. Cái tâm mình là chủ thể và 10 phương là đối tượng. Là tứ duy, thượng hạ bốn bên là tứ duy. Tứ duy chứ không phải tư duy đâu nhé. Tứ duy là đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam. Thấy mình trong tất cả. Thấy mình trong tất cả hoặc là đồng nhất với tất cả, đồng nhất mình với tất cả. Cái lời kinh rất là rõ ràng, mình là cha mình là mẹ mình là em mình là thầy mình là đệ tử của mình. Cái tiếng Nam Phạn mà sử dụng trong kinh đó là Sabba. Sabba là tất cả đó. Sabba Attataya. Atta Atta là ngã. Sabba là tất cả, nhất thiết. Atta là ngã, đồng, mình đồng nhất với tất cả. Mình là người đó, người đó là mình không khác người đó không khác là không khác mình. Atta là ngã, Sabba là tất cả, đồng nhất mình với tất cả, bao trùm cả thế giới bằng tâm tương ứng với từ, bao trùm cả thế giới bằng tâm tương ứng với từ. Đi thật xa, trở nên thật lớn, trở nên vô lượng. Không oán, không não. Trong cái tạng kinh bằng tiếng Hán gọi là cực quảng. Cực quảng là rộng lớn vô cùng, thâm đại là lớn lao vô cùng, vĩ đại vô cùng. Không oán, không nào. Lời kinh rất là rõ ràng. Khi mà cái tâm của mình nó ôm trùm được tất cả thì nó đi thật xa, nó trở nên thật lớn, nó trở nên vĩ đại. Và lúc đó thì tất cả những cái oán hận, những cái buồn đau nó không còn nữa. Và mình đang ở trong từ quán. Và lúc đó có hạnh phúc. Mình đang ở trong từ tam muội, the Samadhi of Loving Kindness. Với tâm tương ưng với bi, hỷ và xả. Vị khất sĩ cũng thực tập như thế. Đó là cái đoạn văn. Cái này là Majjhima 99. Bây giờ đây chúng ta xét lại cái hình mà chúng ta đã vẽ kỳ trước. Trước hết chúng ta đã vẽ một cái đường dọc tượng trưng cho cái loại thứ nhất. Và khi mà lại xuống, năm vóc sắc đất, thì chúng ta thấy được, chúng ta thấy được cha ta, ta thấy được cha ta đang có mặt trong ta, thấy được rằng cái máu huyết của cha của mẹ đang luân lưu ở trong cái mạch máu của mình, thấy những cái hạnh phúc và những cái niềm lo của cha mẹ nó cũng còn ở trong con người của mình. Và vì vậy cho nên trong cái tư thế ngũ thế đầu địa là mình phải quán chiếu, phải thấy được cha, thấy được mẹ và thấy được sự có mặt của họ ở trong con người của mình. Vì vậy cho nên ta quán chiếu để thấy được một người, để thấy được hai người, để thấy được ba người, để thấy được bốn người hay năm người. Và vì vậy cho nên ta có vẽ ra một cái khung như vậy. Đây là cái giới hạn của những cái đối tượng mà ta có thể ôm được, ôm trọn được, tại vì rất cụ thể. Những người đang sống quanh ta và ta đã có tiếp xúc trực tiếp với, đó là đối tượng của sự quán chiếu. Và vì họ cụ thể cho nên ta ôm được họ trong cái tâm của chúng ta, cái tâm trở về của chúng ta, cái tâm buông thả của chúng ta. Rồi sau đó chúng ta thấy con ta, chúng ta thấy con chúng ta, cháu chúng ta, các con của chúng ta, các cháu của chúng ta, và ta thấy ta là chúng nó là ta, và ta đồng nhất được với chúng nó. Sabbatayata. Và cái phần này nó tượng trưng cho cái đối tượng của cái sự bao trùm mà tâm ta có thể thực hiện được. Ta bắt đầu bằng những con người rất cụ thể mà ta nhận diện được. Ta thấy được con cháu ta là ta, ta thấy được học trò ta là ta. Hôm trước sư bà Đàm Ảnh nghe cái bài giảng xong đó, thì rất thấm. Và sau khi ra nói chuyện với thầy ở ngoài uống trà với thầy ở ngoài Cốc Ngụy Yên, thì sư bà tuyên bố rất rõ ràng: nó là mình là nó. Nó ở đây có nghĩa là đệ tử. Và vì vậy cho nên không có lý do gì mình lại còn giận nó. thì trong trái tim mình nó đã có sự khơi mở, và cái nguồn suối thương yêu và tha thứ nó bắt đầu nó trào tuôn ra, và mình là người đầu tiên được hưởng cái chất cam lộ của thương yêu đó. Tại vì cái này là phá tung biên giới của trái tim. Trái tim có biên giới, không phải là trái tim của tứ vô lượng tâm. Vô lượng nó chỉ có nghĩa là không có biên giới thôi. Vô lượng tâm là trái tim không có biên giới. Tứ vô lượng tâm là bốn trái tim không có biên giới. Bốn là một. Nếu mình thành công được ở trong lĩnh vực của những người mà mình đã sống và đã tiếp xúc, và nếu mình quán chiếu thêm thì mình sẽ thấy được những cái mà trước đó mình không thấy. Ví dụ như là mình tiếp xúc được với cha mà tiếp xúc được sâu sắc, thì mình tiếp xúc được với ông nội, bà nội. Nếu tiếp xúc được với mẹ một cách sâu sắc thì mình tiếp xúc được với ông ngoại, bà ngoại. Và cứ như vậy mình phá tung cái biên giới này, và nó trở thành ra thật lớn, thật rộng, đi thật xa. Đi thật xa tức là đi về phía này và đi về phía này. Rồi rốt cuộc thì cái biên giới này ta cũng thao túng được. Trước đó thì ta chỉ tới được cái biên giới này thôi, nhưng mà sau đó chúng ta phá biên giới này và chúng ta đi xa hơn nữa. Cái câu kinh trong M99 nó có dáng dấp của cái lại thứ hai. Được diễn tả bằng cái đường ngang từ trái sang phải. Thì chúng ta là ở đây, thì chúng ta nhìn ra xung quanh, và chúng ta nhận được rằng tất cả các vị Bồ Tát đang có mặt trên thế gian này với tất cả những cái chất liệu vững chãi và thảnh thơi của họ là ta, để ta lấy được năng lượng của họ. Và những cái chúng sanh đang khổ đau chìm đắm tràn ngập ở trong vô minh và căm hờn và dục vọng cũng là ta, ta đồng nhất được với họ. Thì ban đầu ta cũng chỉ đồng nhất được với một số người đó thôi, một số chủng loại mà ta tiếp nhận đó thôi. Nhưng mà nhờ chúng ta tiếp xúc sâu sắc, cho nên chúng ta từ từ phá vỡ được cái ranh giới đó. Và tiếp xúc với một người, ta thấy được tổ tiên của người đó. Và vì vậy cho nên cái ranh giới nó cứ trở thành càng lúc càng lớn, cực quảng, thầm đại. Và nó càng lớn từng nào thì cái đau buồn, cái phiền não, cái tuyệt vọng của chúng ta càng tan biến mau chóng từng đó. Là vô lượng tâm. Và chúng ta chưa vẽ cái con đường thứ ba là cái đường tròn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái ranh giới nó đi tới như thế này rồi, đi ra rồi, càng lúc càng lớn. Và vì vậy cho nên nó bao trùm tới đây, tức là nó trở thành vô biên, bao trùm hết tất cả mười phương, bao trùm hết tất cả không gian vô biên và thời gian vô tận. Cái tâm của chúng ta nó bao trùm hết, nó không còn giới hạn. Trong số những sinh vật mà ta thấy được trước mắt và trong giây phút hiện tại. Ta ôm được không những cha mẹ ông bà ta, mà ta ôm được tất cả tổ tiên của ta trong quá khứ. Ta ôm được không những con cháu chúng ta, mà ta còn ôm được luôn tất cả những cái thế hệ tương lai mà con cháu ta sẽ sinh ra. Và tâm nguyện chúng ta đi tới đây cực quảng thầm đại. Đi thật xa, trở nên thật lớn, trở nên vô lượng. Đi thật xa, trở nên thật lớn, trở nên vô lượng. Và do cái sự đi thật xa, trở nên thật lớn, trở nên vô lượng đó, mà tất cả những cái thù oán, những cái não phiền, những cái khổ đau, những cái sợ hãi đều tan biến hết. Chúng ta thấy có nhiều chủ thuyết dạy về thương yêu, nhưng mà không có cái giáo lý nào dạy về thương yêu mà nó cụ thể như thế này. Chúng ta có những phương pháp thực tập rất cụ thể, rất rõ ràng, và lạy xuống là một hành động thương yêu, cũng như là thở vào một hơi để trở về với hải đảo tự thân cũng là một hành động của thương yêu. Thương yêu là như vậy. Thương yêu là sự thực tập hàng ngày của chúng ta trong mỗi giây mỗi phút. Thành ra những cái ranh giới này sẽ được thao túng. Và ta bao trùm được tất cả. Và khi mà tâm ta đã bao trùm được tất cả như vậy rồi, thì cái thấy của chúng ta đồng thời với cái từ bi của chúng ta nó cũng trở nên vô lượng. Và cái bất sinh bất diệt nó trở thành ra một cái sự thật. Nếu ta là tất cả, nếu ta là tất cả quá khứ, nếu ta là tất cả vị lai, nếu ta là ở đây, nếu ta là ở kia, thì có cái gì không là không ta đâu. Mà ta phải nói rằng ngày mai, tôi sẽ chết, ngày mai, ngày kia tôi vẫn còn đó, là tại vì con cháu tôi còn đó, có nghĩa là tôi còn đó. Khi mà leo lên trên cái đỉnh đồi thế kỷ thứ 21 thì tôi vẫn đứng đó, và tôi có thể nhìn tới phía trước, tôi có thể nhìn tới phía sau, tôi sẽ có mặt, tại vì con cháu tôi có mặt. Cho nên trong cái bài thơ Con Ngái Nhỏ Đùa Chạy Mặt Trời, hay trong cái tập thơ mà các con đọc đó, nó có cái câu là khi các con về chùa thì các con vẫn có thể thấy sư ông đội cái nón lá rộng vành đi từ trên sân chánh điện xuống bờ hồ. Các con vẫn thấy được chú Tâm Quán, chú Tâm Mạng, cái giọng tụng kinh trong như tiếng chuông đồng của chú Tâm Mạn. Ngày xưa không có một cái máy thâu thanh để thâu lại, nhưng mà tiếng giọng trong như tiếng chuông đồng, tụng kinh trong như tiếng chuông đồng, nó không có mất. Nó không mất là tại sao? Tại vì con đang có mặt ở chùa, ở chùa tổ. Và con đang có mặt ở chùa tổ nghĩa là sư ông đang có mặt, nghĩa là thầy đang có mặt, nghĩa là chú Tâm Mạn, chú Tâm Quán và chú Phùng Sinh có mặt. Những cái câu nói nghe như là vớ vẩn như vậy đó, nhưng mà nó là hoa trái của tuệ giác, hoa trái của sự thực tập. Và con còn đó thì sư ông còn đó, con còn đó thì chú Tâm Mạn, chú Phùng Sinh còn đó. Không có cái gì đi qua, cũng như là không có cái gì mất đi. Đó là cái thấy mình đạt tới khi mà mình đã có thể dùng cái tâm mình vào bao trùm tất cả. Trong cái bài chúc tán, mỗi buổi khuya, ngày rằm và ngày mùng 1, chúng ta đọc là bậc đại giác viên mãn xuất hiện nơi cõi ta bà, tấm lòng ôm trọn cả thái hư, tâm mãn thái hư, đại sâu tâm bảo thái hư, tâm bảo thái hư, lượng châu sa giới, đó là tám chữ để ca ngợi Đức Thế Tôn. Tâm là cái trái tim của Đức Thế Tôn. Bảo tức là nó ôm, chữ bảo như là hoài bảo, ôm lấy. Thái hư là cái vòm trời mênh mông. Còn cái lượng này, lượng này tức là, lượng này tức là cái khả năng chứa đựng, cái dung lượng, cái khả năng chứa đựng của trái tim Ngài nó lớn lắm. Không những Ngài chứa đựng được 1250 người, Ngài chứa đựng được tất cả, tất cả châu sa giới, tức là những cái thế giới, những cái cõi nước nhiều, nhiều như cát. Chữ châu này nó có nghĩa là đi giáp vòng. Tiếng Anh dịch là encircle, có phải không? Encircle. Cái tâm của Ngài nó ôm được cả thái hư, the cosmos, và cái lượng của Ngài tức là cái dung lượng của Ngài, cái lượng từ bi của Ngài nó thâu nạp được, nó bao vòng quanh được cả những cái thế giới nhiều như là cát sông Hằng, lượng cho châu sa giới. Vậy thì kỳ trước khi mà chúng ta vẽ cái hình ba cái lạy thì chúng ta có cái hình này. Cái lạy thứ nhất đi xuống, cái lạy thứ hai đi ngang, và cái lạy thứ ba thì đi vòng. Chúng ta chỉ mới vẽ một cái ranh giới nhỏ hẹp phía trong. Đó là lúc bắt đầu tu tập thì chúng ta ôm được từng này. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục tu tập và quán chiếu thì cái ranh giới này sẽ tháo tung, và chúng ta ôm lấy được trọn cả thời gian vô cùng và không gian vô tận. Ban đầu thì ta là một mảnh nhỏ khổ đau tách rời ra đại thể, nhưng mà nhờ quán chiếu ta trở thành ra một cái đối tượng khá lớn. Thì lúc này khổ đau nó đã bớt rất nhiều rồi. Và khi mà chúng ta tiếp tục quán chiếu nữa thì cái ranh giới này nó sẽ đi tới vô biên, và ta sẽ thành tựu bốn tâm vô lượng, và ranh giới này không còn nữa. Đó là ý nghĩa của cái hình mà chúng ta đã vẽ kia trước. Đức Thế Tôn có những vị đệ tử rất là xuất sắc, và chúng ta biết rằng các thầy như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều là những cái tay cử phất trong giáo đoàn Nguyên Thủy. Nhiều khi những cái bài thuyết pháp của các thầy đã được ghi lại làm kinh và đã được các thầy khác tụng đọc và thực tập với tất cả sự cung kính, như là khi mà chính Bụt mở miệng ra và thuyết pháp. Trong mùa đông đã qua, chúng ta đã học một cái kinh gọi là kinh Thủy Dụ. Kinh thủy dụ tức là kinh nói lấy ví dụ về nước. Kinh thủy dụ là một kinh đã do Đại Đức Sariputra nói ra. Kinh này rất hay. Chúng ta thường nói Bụt là thi sĩ, tại vì trong khi mà giảng dạy Bụt dùng nhiều hình ảnh rất là mâu nhiệm. Nhưng mà trong cái kinh này chúng ta cũng thấy rằng thầy Sariputra cũng là một thi sĩ lớn. Thầy Sariputra là ai? Tôn giả Sariputra Sariphat là anh cả của tất cả chúng ta. Bên các thầy cũng như bên các sư cô, Tôn giả Xá Lợi Phất là anh cả của giáo đoàn. Tuy rằng sau này Thượng Thủ Ma Ca Diếp là lãnh đạo giáo đoàn, nhưng mà hình ảnh của Thượng Thủ Ma Ca Diếp không phải là hình ảnh của Tôn giả Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất rất là thương các em. Nói như vậy không có nghĩa là Thượng Thủ Ma Ca Diếp không thương, nhưng mà Thượng Thủ Ma Ca Diếp biểu lộ cái uy quyền của một vị tăng thống nhiều hơn là cái biểu tượng của một người anh cả. Thì hôm nay chúng ta ôn lại cái kinh thí dụ mà một số trong chúng ta đã được học trong một mùa đông vừa rồi. Kinh này thầy dịch là kinh Năm Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Dẫn. Năm phương pháp diệt trừ phiền dẫn, nó là thủy dụ kinh. Kinh này thầy đã dịch từ trong Hán Tạng Trung A Hàm, kinh thứ 25. Và kinh này cũng có tương đương trong tạng Pali. Và kinh này thầy rất muốn đưa vào trong nghi thức tụng niệm năm 2000. Thầy đã nhờ sư cô, không biết ngày xưa thầy đã dịch chưa, nhưng mà nếu mà thầy đã dịch rồi thì ngày hôm qua thầy lại dịch thêm lần thứ hai nữa, mất công. Nhưng mà dịch kinh đâu có mất công, cũng như là tụng kinh, mình đã biết kinh đó rồi mà mình cứ tụng đi tụng lại hoài đâu có mất công gì đâu. Cái này vốn cái tên của nó là thủy dụ. Dụ tức là ví dụ, thủy là nước. Đó là kinh thứ 25 trong Trung A Hàm. Trung A Hàm chắc khoảng là Madhya Agama. Còn kinh tương đương trong tạng Pali ấy, tức là kinh Agata Vinaya Sutta. Nó là ở trong Anguttara Nikaya volume 3, kinh 186. Hai kinh nó gần như nhau, cái ý nó là cùng nhau, cùng giống như nhau. Mỗi khi mà chúng ta đọc một cái kinh ở trong Hán Tạng rồi chúng ta tìm được kinh tương đương ở trong tạng Pali thì chúng ta có nhiều hạnh phúc lắm. Tại vì sao? Tại vì một truyền thống là ở Kashmir, ở cực Bắc, một truyền thống là ở Tích Lan, ở cực Nam, mà cách nhau tới 1.500 năm, hơn 1.500 năm. Và đến khi ráp lại thì những kinh nó còn giống nhau. mà ban đầu là trường khẩu thôi. Và mình như vậy mình biết rằng lời của Bụt còn giữ lại, ở bên nào cũng giữ lại bằng cái truyền thống truyền tụng bằng miệng, rồi sau đó mới là ghi chép lại thành chữ nghĩa mà thôi. Vậy mà ý tứ của hai kinh nó vẫn gần nhau, rất gần nhau, làm cho chúng ta có rất nhiều hạnh phúc. Thì kinh này nó xảy ra cái hồi mà Bụt đang còn ở tu viện cấp cô độc gần thành Xá Vệ. Thì hôm đó thầy Xá Lợi Phất thì mới gọi một số các thầy tới và thầy nói rằng: này các này các thầy, này các bạn tu, tôi sẽ chia sẻ với quý vị 5 cái phương pháp để làm cho mình hết phiền giận. Nếu mà quý vị có những phiền giận đối với những bạn đồng tu thì thực tập 5 phương pháp là thế nào cũng đỡ, thế nào cũng đỡ, không có nói là hoàn toàn hết. Rồi thầy mới nói, thì thầy mới đưa ra 5 cái phương pháp đó. Cái phương pháp thứ nhất đó, là trong trường hợp có một người bạn tu mà cái hành động không có được dễ thương, nhưng mà cái lời nói còn dễ thương, trong kinh nói là cái thân hành không có thanh tịnh nhưng mà cái tâm cái khẩu hành nó còn thanh tịnh, người đó nóng, người đó cái cách đi đứng hành xử phản ứng nó bộ thô tháo mà không có dễ thương gì hết, làm cho mình bực lắm. Nhưng mà đến khi người đó nói ra thì nói những câu nghe cũng khá được. Thì trong trường hợp đó ta nên làm thế nào? Thì thầy Xá Lợi Phất nói là trong trường hợp đó ta đừng có nên chú ý tới nhiều về cái hành động của người đó, mà ta phải để tâm chú ý tới cái lời nói của người đó. Người đó tuy dễ ghét về phương diện hành động nhưng mà đứng về phương diện ngôn ngữ thì vẫn còn dễ thương. Nên tại sao mình không thương mà mình lại giận làm gì? Nếu mình là người có trí tuệ thì mình phải quan chiếu, mình đừng có khư khư mà mình chỉ tác ý tới cái hành động của người đó rồi mình quên rằng người đó cũng có những cái dễ thương. Và vì vậy cho nên đừng có tác ý tới hành động người đó mà nên tác ý tới cái ngữ ngôn của người đó. Tây nó nói là prang trishosa bonkote, tức là nhìn về cái phía tích cực của người đó chứ đừng có nhìn về phía tiêu cực của người đó. Thì tự nhiên cái phiền giận của mình đối với người đó nó tiêu tan. Nó ví dụ như một người bạn tu nào làm cho mình bực về cái hành động nào đó, thì bây giờ mình ngồi đó, mình đừng có để cái tâm mình bị cột vào cái phía không dễ thương của người đó, mà mình phải đưa cái tâm mình xoay về cái phía kia, nhìn về cái phía dễ thương của người kia. Thành ra mình sẽ buông bỏ được cái sự hiềm hạnh của người, tại vì mình thấy được cái khía cạnh dễ thương của người đó. Đây là một thực tập rất là quan trọng mà tất cả chúng ta ở trong chúng ai cũng đều làm hết. Người đó có những cái khó chịu thiệt nhưng mà ngoài ra người đó cũng còn cái dễ thương. Và hãy để ý, hãy tác ý tới chuyện dễ thương của người đó và cứ duy trì cái sự tác ý đó, thì một hồi sau mình sẽ buông được cái sự phiền giận của mình. Rồi thầy đưa ra một cái ví dụ là có một vị tu sĩ kia ưa sống theo cái hạnh A Lăng Nhã, khổ hạnh sống một mình và ưa mặc y phấn tạo. Y phấn tạo tức là những cái chiếc y mà được may lại bằng những cái mảnh vải vụn mà lượm được ở ngoài đường á. Và vì ông ta ưa thích mặc y phấn tạo vậy chứ ấm lắm, tại vì vá chằn vá đục nhiều lớp, mùa lạnh mặc vô rất là ấm, chỉ cần rửa cho sạch thôi, giặt cho sạch thôi. Thành ra khi đi thiền hành hay là khi đi khất thực mà hệ đi ngang qua cái chỗ nào mà có một miếng vải thì là hay để ý, hay tác ý tới miếng vải đó, rồi tới coi miếng vải đó còn xài được hay không. Thì ví dụ cái vị khất sĩ đó đi ngang qua một cái đống rác, trong đống rác đó nó có phân, có nước tiểu, có đàm, có dại, nhưng mà có một miếng vải ngó thì thấy cũng được lắm. Thì vị đó mới tới gần, lấy hai ngón tay trái cầm một chéo miếng vải đó lên, rồi lấy tay phải căng nó ra, thì thấy miếng vải đó nó chưa lũng này, nó chưa hư này, còn được quá, thì vì đó mà cũng chưa dính những cái phân, những cái nước tiểu, những cái mũi đờm, thành ra vì nó được miếng vải này mình có thể cất được. Và người đó xếp miếng vải thành bốn rồi bỏ vào trong cái túi của mình, nghĩ rằng miếng vải này về giặt cho sạch thì có thể cùng với những miếng vải vụn khác mình có thể may thành một cái y phấn tạo. Thì cũng vậy đó, trong cái đống rác kia nó có đàm, nó có phân, nó có nước tiểu, nó dơ giấy, nhưng mà có được một miếng vải tốt thì tại sao mình vì cái phân, vì cái nước tiểu, vì cái đàm đó mà mình bỏ luôn miếng vải này, tội nghiệp nó. Và vì vậy cho nên mình chấp nhận cái miếng vải đó, và mình không có mình không có bỏ qua cái cơ hội để mà thừa hưởng được miếng vải đó. Thì khi mình có một người bạn tu mà cái hành động không có dễ thương, nhưng mà cái ngôn ngữ còn có những cái dễ thương, tại sao mình có chấp nhận những cái dễ thương và mình thừa hưởng cái dễ thương của người đó mà mình hoàn toàn giận người đó, mình muốn đẩy người đó ra khỏi cái môi trường của mình. Và nhờ quán chiếu như vậy mà mình chấp nhận được cái người 50% khó thương nhưng mà có 50% dễ thương đó, và mình sống an lạc hòa bình với người đó. Đó là cái phương pháp thứ nhất. Cái phương pháp thứ hai là khi mình có một người bạn tu mà cái ngôn ngữ không có dễ thương nhưng mà cái hành động là dễ thương, thì mình phải quán chiếu như thế nào để mình chứng tỏ là một người có trí tuệ. Tại vì khi mình thấy một cái dễ thương thì mình thường cho là tất cả những cái gì thuộc về người này đều là không dễ thương hết, mình bị che lấp bởi cái đó. Khi mà bực mình một cái thì mình chỉ thấy người kia toàn là xấu, không có cái tốt gì hết. Trong khi đó thì người này tuy là ngôn ngữ rất là khó chịu, rất là gắt gỏng, nhưng mà trong cái hành động của người đó hàng ngày có những cái dễ thương, nó chứng tỏ là có tình thương, có sự hiểu biết ở trong. Và vì vậy cho nên trong trường hợp đó mình đừng có để cái tâm mình nó bị vướng vào cái khía cạnh không dễ thương của người đó, mà phải đưa cái tâm mình tiếp xúc với cái khía cạnh dễ thương của người đó, và do đó mình có thể buông bỏ được cái phiền giận của mình. Rồi thầy mới đưa ra một cái hình ảnh là ở bên ngoài thôn xóm nó có một cái hồ. Một cái hồ, trên mặt hồ nó đầy những rêu rong, cỏ và rơm. Thì có một người đó đi ngang qua hồ, trong người rất là nóng bức, khát nước, mệt nhọc, đuối sức. Và người đó nhìn cho kỹ thì thấy rằng tuy là cái mặt hồ nó đầy rơm, đầy cỏ, nhưng mà cái nước hồ nó trong, nó tốt. Vì vậy cho nên người đó mới cởi áo quần, rồi mới bước xuống dưới hồ, đưa hai cánh tay khoác rong, khoác rơm, khoác cỏ ra, thì cái nước trong nó lộ ra, và người đó mặc tình thỏa thích bơi lội trong cái hồ đó và uống nước trong lành trong cái hồ đó. Và người đó tất cả những cái phiền não, những cái khát nước, những cái bực bội, những cái nóng bức nó tiêu tan hết, và người đó biết được thừa hưởng được cái sự tươi mát của hồ, mà không có bị những cái rơm, những cái cỏ nó phủ trên mặt hồ nó trở thành ra một chướng ngại. Thì khi mình thấy một người bạn tu có một số những cái điều không dễ thương, nhưng mà mình phải khám phá ra rằng dưới những cái không dễ thương đó nó còn có cái dễ thương. Và nếu mình biết cách thì mình vạch những cái không dễ thương ra thì mình vẫn khám phá ra được những cái rất dễ thương, và mình có thể thừa hưởng được cái dễ thương của người đó, và mình có thể sống an lành với người đó mà không có phiền giận. Phương pháp thứ ba là khi một người hành động không có dễ thương mà lời nói cũng không có dễ thương luôn. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì trong tâm người đó vẫn còn có một chút ít cái thiện tâm, cái dễ thương. Tuy là hành động không dễ thương, khó chịu, tuy là lời nói thì cũng không dễ thương, cũng khó chịu, nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy tâm người đó cũng có một vài điểm tốt. Thì lúc đó nếu mình là người trí thì mình phải quán chiếu. Mình đừng cho là người kia là người bỏ đi, tại vì trong tâm vẫn còn có một cái điểm tích cực. Và vì vậy cho nên mình phải quán chiếu để trừ bỏ cái giận hờn của mình. Mà chuyện này có thể làm được. Chuyện này có thể làm được. Rồi thầy mới đưa ra một cái ví dụ rất hay. Một người đi trên đường xa, khát nước, đói khát, buồn bực, nóng bức, mệt nhoài. Mà nếu không có nước uống thì sẽ không có thể tiếp tục con đường của mình được. Thì nhìn quanh không có ao, không có hồ, không có chỗ, không có sông, không có suối gì hết. Chỉ có một cái lỗ chân trâu ở trên đường thôi. Mà trong lỗ chân trâu đó nó còn lưu lại một ít nước mưa. Cơn mưa đã tạnh rồi, nhưng mà trong lỗ chân trâu nó còn một ít nước. Và nói rằng nếu mình uống cái nước, được cái nước trong cái lỗ chân trâu này, thì mình có thể đã khát, và mình có thể đỡ khát, và mình có thể tiếp tục con đường của mình đi được. Rồi người đó nói rằng nếu mà mình lấy tay mình quậy, hay là mình lấy một cái lá mà mình múc nước, thì mình sẽ làm cho cái nước ở trong này nó đục lên, nó thành bùn, và như vậy mình sẽ không có uống được, không có đã khát được. Và hay hơn hết là mình phải quỳ xuống, quỳ mọp xuống, hoặc là nằm xuống, đừng có động tới cái nước đó, và đưa hai cái môi của mình tới trực tiếp trên cái mặt nước, và uống trực tiếp từ hai môi của mình, thì mới có cơ hội uống được cái nước này mà thôi. Còn động tới nó thì nó trở thành bùn. Và sau khi nghĩ như vậy thì người kia nằm sấp xuống, hai tay hai chân sát đất, đưa cái miệng vào và hút từ từ cái nước ở trong cái lỗ chân trâu. Và nhờ uống được cái nước đó, người đó tỉnh táo và có thể tiếp tục đi đường được. Ở đây cũng vậy, khi mà một người bạn tu mà cái cách hành xử không dễ thương, mà cái lời nói không dễ thương, nhưng mà cái tâm nó còn một cái chút gì tích cực và dễ thương, thì mình đừng có bỏ người đó. Mình đừng có coi như người đó là người mà mình phải đẩy ra khỏi cái đoàn thể tu học của mình. Mình phải ôm lấy người đó, mình phải giúp người đó. Và cái chút xíu nước ở trong cái lỗ chân trâu đó là cái dễ thương còn lại của người đó. Đừng có nên bỏ một tội nghiệp. Và khi mình tiếp xúc được cái đó rồi, mình hành xử được như vậy rồi, thì bao nhiêu những cái phiền giận của mình đối với người đó nó sẽ tan tành, nó sẽ tiêu tan, và mình chấp nhận được người đó. Đó là thi sĩ Xá Lợi Phất dùng hình ảnh rất đẹp. Phương pháp thứ tư là phương pháp gọi là như là extreme rồi. Là trường hợp nó hơi cực đoan rồi. Là trường hợp của một người cách hành xử không dễ thương, ngôn ngữ không dễ thương, mà trong tâm hình như không còn các cái gì dễ thương hết, thì phải làm thế nào? Thưa quý vị, hãy tưởng tượng thầy Xá Lợi Phất dạy như thế nào. Cách hành xử của người đó không dễ thương, mà cái cách nói năng người đó cũng rất là dễ ghét. Mình nhìn lại trong tâm thì người kia cũng có nhiều cái sự ác độc, nhiều cái ganh tị, không có cái gì dễ thương hết. Thì đối với một người bạn tu như vậy, mình phải xử sự như thế nào? Thầy Xá Lợi Phất nói nếu mà mình biết quán chiếu thì mình vẫn có thể buông bỏ sự phiền giận của mình mà mình thương người đó được. Ví dụ như có một người đi trên con đường thiên lý mà lâm vào một tình trạng bi đát, là đói khát, bệnh tật, kiệt sức, mà tới một cái đoạn đường nào đó thì thấy rõ ràng là mình không thể nào bước lên thêm được một bước nào nữa, và biết rằng mình sẽ chết ở nơi này. Tại vì cái thôn xóm mà mình đã bỏ và rời bỏ ngày hôm qua thì nó xa quá ở sau lưng, không có thể trở về được. Mà cái thôn xóm phía trước mặt mà mình có thể tới được để nghỉ ngơi nó cũng còn rất là xa. Và vì vậy cho nên người đó biết rằng mình không có cái cơ hội nào có thể tới được cái thôn xóm cũ, thôn xóm mới, hay là trở về thôn xóm cũ để có thể trị thương, để có thể có cơ hội sống sót mà đi trọn cái nẻo đường. Vì vậy cho nên người đó buông hết tất cả mọi cái hy vọng, người đó biết rằng mình sẽ chết tại đây. Đó là trường hợp của người mà thân hành không dễ thương, khẩu hành không dễ thương, mà tâm hành cũng không dễ thương nữa. Thì lúc đó may mắn có một người bộ hành đi tới và thấy người kia ngã quỵ, và nhìn người kia thì biết rằng người kia không có cơ hội nào để sống sót hết. Người kia đang đi vào con đường tăm tối của sự chết. Cái nẻo đường của người đó đi là nẻo đường tăm tối. Tại vì khi một con người mà thân nó không thanh tịnh, khẩu nó không thanh tịnh, ý cũng không thanh tịnh, cả thân, cả khẩu, cả ý đều đầy dẫy những cái phiền não, đau khổ, thì những nẻo về của người đó là những nẻo về của lục đạo, của ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Người đó đang đau khổ cực kỳ, và người đó đang đi về những cái nẻo cực kỳ đau khổ, gọi là ác đạo. Tại vì khi mà cái cách hành xử của mình nó không dễ thương, mà những cái lời nói năng của mình không dễ thương, mà trong tâm mình cũng không có gì đáng dễ thương cả, thì mình là một người đau khổ lắm rồi. Và một người với những cái vốn liếng đau khổ như vậy thì chỉ có thể đi về những cái nẻo khổ đau thôi, làm sao để có thể hướng về những cái nẻo thiện được. Thì cái người thứ hai này trông thấy như vậy mới khởi lòng thương xót, nói rằng nếu ta không giúp người này thì ai có thể giúp người này được, ta là cơ hội duy nhất để có thể giúp người này. Nghĩ như vậy phát ra cái tâm xót thương và đèo người kia lên trên vai, dìu người đó sau bao nhiêu giờ đồng hồ đi tới một cái làng, và người đó ở lại cái làng đó tình nguyện nuôi nấng chữa trị cho người này khôi phục được sức khỏe. Này các bạn đồng tu, sở dĩ người này có một cơ hội như vậy là do người thứ hai. Nếu người thứ hai không có mở rộng lòng từ bi, lăng mặn xót thương và dìu người đó tới cái thôn làng trước mặt và ở lại chăm sóc thuốc men cho ăn uống, cho chữa trị, thì người này làm gì có cái cơ hội để có thể lành bệnh, để có thể tiếp tục đi trên con đường của mình. Và vì vậy cho nên khi mình thấy một người bạn tu mà cách hành xử không dễ thương, mà ngôn ngữ nói năng cũng không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn có cái gì đáng gọi là dễ thương hết, thì mình nên phát tâm quán chiếu mà nói rằng người này đang đau khổ và người này đang đi về nẻo khổ đau. Nếu ta không giúp người này thì ai sẽ giúp người này tội nghiệp. Và quán chiếu như vậy tự nhiên mình buông bỏ được tất cả những cái phiền dần của mình đối với người đó, và trái lại lòng từ bi trong mình nó được phát khởi ra, và mình chính mình đã không giận người đó rồi mà còn giúp được người đó vượt ra khỏi cái tình trạng đau khổ của người đó. Tôi đang đưa quý vị đi vào trong trái tim của Thầy Xá Lợi Phất, trái tim rất là đẹp đẽ. Này các bạn đồng tu, đây là cái phương pháp thứ năm để diệt trừ sự phần phiền giận. Giả dụ trong đại chúng có một người cách hành xử rất dễ thương, mà ngôn từ cũng rất là dễ thương, mà cái tâm địa cũng rất là dễ thương, vậy mà có người lại đi giận người đó. Thì nếu là mình là người có trí thì mình đâu có hành xử như vậy. Mình vì cái sự ganh tị mà mình đi giận một người mà hành xử cũng dễ thương, ngôn ngữ cũng dễ thương, mà tâm địa cũng dễ thương, thì mình đâu có phải là người trí tuệ đâu, mình là người ngu. Cho nên nếu mà chúng ta biết tác ý và quán chiếu và nhận diện được những cái dễ thương của người kia, đứng về phương diện hành xử, đứng về phương diện ngữ ngôn và đứng về phương diện tâm lý, thì ta sẽ hoan hỷ, ta sẽ buông bỏ được cái sự phiền giận của chúng ta. Sự phiền giận của chúng ta nó căn cứ trên sự ganh tị. Và tự nhiên ta hưởng được cái sự tươi mát, cái sự an lành, cái sự mầu nhiệm của người đó. Này các bạn đồng tu, ví dụ ở ngoài thôn xóm nó có một cái hồ sen rất đẹp, nước hồ rất trong, nước hồ rất ngọt, đáy hồ nó bằng phẳng, mà bờ hồ cỏ lên rất xanh tươi, mà xung quanh hồ có rất nhiều cây lớn cho chúng ta rất nhiều bóng mát. Rồi có một người đi tới đó, một người khát nước gần muốn chết, một người nóng bức, một người mệt nhọc, một người kiệt sức, mà thấy được cái hồ đó thì người đó không có ngần ngại gì nữa, cởi áo ra đi xuống dưới hồ, mặc sức thỏa thích bơi lội, tắm rửa kỳ cọ và uống nước vừa ngọt vừa mát của cái hồ đó, rồi lên mắc võng trên những cái cây đại thụ ở trên bờ hồ mà ngồi mà nằm xuống mà nghe tiếng chim hót líu lo. Thì vậy khi mình được ở với những cái người, những người bạn tu mà cái thân hành dễ thương, cái khẩu hành dễ thương, mà cái tâm hành cũng dễ thương, thì nếu mình là người có trí, tại sao mình để cho cái sự phiền giận nó xâm chiếm mình, để cho sự ganh tị nó xâm chiếm mình? Tại sao mình không có hưởng được cái sự tươi mát, cái sự đẹp đẽ, cái sự mầu nhiệm của người bạn tu đó? Và này các bạn tu, tôi đã chia sẻ với các bạn 5 cái phương pháp diệt trừ cái phiền giận, mong quý vị có thể áp dụng được trong đời sống hàng ngày của quý vị. Đó là kinh Thủy Dụ, rất hay. Có lẽ là chúng ta nên cho cái kinh này vào trong nghi thức tụng niệm năm 2000, để là các thầy, các sư cô, các sư chú được tụng niệm ít nhất mỗi tuần một lần. Thầy xin đọc kinh 5 phương pháp diệt trừ phiền giận, Thủy Dụ kinh, Trung A Hàm kinh thứ 25, kinh tương đương trong tạng Pali là kinh Agata Vinaya Sutta Anguttara Nikaya 3-186. Đây là những điều tôi đã được nghe hồi bụt còn cư trú trong tu viện cấp cô độc rừng Thắng Lâm tại thành Xá Vệ. Hôm ấy tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khất sĩ: này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về 5 phương pháp diệt trừ phiền giận, xin các bạn hãy lắng nghe và chiêm nghiệm. Các vị khất sĩ vâng lời và lắng nghe thầy Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: năm phương pháp diệt trừ phiền giận ấy là những phương pháp nào? Đây là phương pháp thứ nhất này các bạn. Nếu có một ai đó mà hành động dễ thương, mà hành động không dễ thương nhưng lời nói lại dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ có một vị khất sĩ tu theo hành A Lam Nhã, ưa mặc y phấn tạo. Một hôm đi qua một đống rác bẩn có phân, nước tiểu, nước mũ và các thức dơ dáy khác, trông thấy một tấm vải còn lành lặn. Vị ấy dùng tay trái cầm miếng vải lên, lấy tay phải căng miếng vải ra, thấy miếng vải chưa bị rách thủng mà cũng không bị phân, nước tiểu, nước mũi và các chất dơ khác dính vào. Vị ấy liền xếp tấm vải lại, cất lấy, đem về nhà để giặt sạch và may chung với các tấm vải khác làm thành y phấn tạo. Cũng như thế, này các bạn đồng tu, khi có một người mà hành động không dễ thương nhưng lời nói còn dễ thương, thì đừng nên để tâm nghĩ tới cái hành động không dễ thương của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy để có thể dứt trừ được sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Đây là phương pháp thứ hai này các bạn. Nếu có một ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví như cách thôn xóm không xa có một hồ nước sâu, nhưng mặt nước lại bị rêu cọ che lấp. Lúc bây giờ có một người đi tới gần hồ, trong người đang bị sự đói khát và nóng bức hành hạ. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống, dùng hai cánh tay khoác rêu cỏ ra và khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước dưới hồ. Cũng như thế, này các bạn tu, khi có một người mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ chịu, thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới lời nói của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới hành động của người ấy thôi, để có thể dứt trừ được sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Đây là phương pháp thứ ba này các bạn. Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương nhưng tâm vẫn còn có chút dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn có chút dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ có một người đi tới một ngã tư kia kiệt sức, khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn. Tại ngã tư ấy có một vết chân trâu, trong vết chân trâu ấy còn đọng lại một ít nước mưa. Vì này nghĩ, mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư đường này rất ít, nhưng nếu ta dùng tay hoặc lá cây để lấy, thì ta sẽ quấy cho nó đục ngầu lên và ta sẽ không uống được. Do đó ta sẽ không thể trừ bỏ được sự khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn trong ta. Vậy ta hãy quỳ xuống, tay và đầu gối áp sát đất, dùng miệng mà uống nước trực tiếp. Người ấy liền quỳ dài xuống, tay và đầu gối áp sát đất, đưa miệng vào lỗ chân trâu mà uống. Cũng vậy, này các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói cũng không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn có chút ít sự dễ thương, thì ta hãy đừng nên để tâm nghĩ tới hành động và lời nói không dễ thương của người ấy, mà hãy chú ý tới cái chút ít sự dễ thương đang còn có mặt trong tâm người ấy thôi, để có thể dứt trừ được sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Đây là phương pháp thứ tư này các bạn. Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn cái gì, không còn lại cái gì gọi là dễ thương cả, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận kẻ đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ như có một kẻ đi xa trên con đường dài, nửa đường bị bệnh, khốn đốn, heo hắt, cô độc, không bạn đồng hành, thôn xóm phía sau đã lìa bỏ lâu rồi mà thôn xóm phía trước cũng còn cách đó rất xa. Người đó lâm vào tình trạng tuyệt vọng, biết mình sẽ chết ở dọc đường. Nếu lúc ấy có một người khác đi tới, thấy được tình trạng này, liền ra tay cứu giúp. Người ấy dìu người kia tới được thôn ấp phía trước, chăm sóc, chữa trị, chu toàn về các mặt thuốc thang và thực phẩm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà người kia thoát nạn. Sở dĩ người ấy thoát nạn, đó là nhờ lòng thương xót và linh mẫn của người này. Cũng như thế này các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn lại cái gì có thể gọi là dễ thương hết, thì ta phải phát khởi tâm niệm này. Một người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà tâm ý cũng không dễ thương là một người đau khổ. Người ấy chắc chắn sẽ đang đi về những nẻo đường xấu ác cực kỳ. Nếu không gặp được thiện hữu trí thức thì sẽ không có cơ hội chuyển hóa và đi được về các nẻo đường hạnh phúc. Nghĩ như thế, ta mở được lòng thương xót và linh mẫn, diệt trừ được sự phiền muộn của ta và giúp được cho kẻ kia. Người có trí phải nên thực tập như thế. Đây là phương pháp thứ năm này các bạn đồng tu. Nếu có một ai đó mà hành động dễ thương, lời nói cũng dễ thương, mà tâm ý cũng dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận kẻ đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ cách thôn xóm không xa có một cái hồ thật đẹp, nước hồ đã trong lại ngọt, đáy hồ sâu mà bằng phẳng, bờ hồ đầy đặn, cỏ xanh mọc sát quanh hồ, bốn phía cây cối xanh tươi và có bóng mát. Có một kẻ kia đi tới bên hồ, khát nước, phiền muộn, nóng bức, mồ hôi nhễ nhại. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước. Tất cả những nóng bức, khát nước và phiền não của mình đồng thời tiêu tán hết. Cũng vậy, này các bạn tu, khi thấy một người mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương, mà tâm địa cũng dễ thương, thì ta hãy nên để ý tới tất cả những dễ thương của người ấy về cả ba mặt thân khẩu ý, mà đừng để cho sự phiền giận xâm chiếm ta. Nếu không biết sống hạnh phúc với một người tươi mát như thế thì mình thực không phải là một người có trí tuệ. Này các bạn tu, tôi đã chia sẻ với quý vị về năm phương pháp dứt trừ sự phiền giận. Sau khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói, các vị khất sĩ vui mừng tiếp nhận và hành trì theo. Này giao cho sư cô Thoại Nghiêm để đưa vào nghi thức tụng niệm năm 2000. Các vị xóm thượng và xóm hạ xin nạp hạnh phúc cho thầy. Thầy đã nhận được những cái bài làm của xóm mới tối hôm qua và thầy đã đọc hết rồi. Thì có một số các vị làm chưa đúng tiêu chuẩn. Có một số các vị làm được nhưng mà làm chưa xong. Có các vị nghĩ rằng mình đã làm xong rồi nhưng mà nghĩ rằng mình có thể làm hay hơn thì xin tiếp tục. Có một số các vị làm tổng quát thì những bài đó không có được chấp nhận. Nói con rất hạnh phúc trong giây phút hiện tại rồi chấm hết thì không được. Đó là làm biếng quá mức. Phải liệt kê ra những cái hạnh phúc của mình. Hạnh phúc nhỏ thôi, đừng có ham hố làm hạnh phúc lớn. Thầy rất cần những cái hạnh phúc rất nhỏ quý vị, càng nhiều càng tốt. Tại vì thầy cần những cái đó. Và có thể trong tương lai chúng ta sẽ có một cái văn bản mà mỗi khi đọc lên là chúng ta ai nấy đều có hạnh phúc, và những hạt giống hạnh phúc trong chúng ta sẽ được tưới tẩm. Vậy thì các vị đã làm rồi và nghĩ rằng mình đã làm khá hay thì nên làm thêm. Tại vì có thể là quý vị có thể làm hay hơn. Quý vị nghĩ rằng mình làm chưa xong thì cứ tiếp tục. Và những vị làm hơi tổng quát thì nên nhớ rằng thầy không có chấp nhận những cái bài tổng quát như vậy. Phải nêu ra những cái hình ảnh, những cái cử chỉ, những cái rất là cụ thể. Và những vị làm ít hơn 10 cái là đang còn nghèo lắm. Có những vị đã làm cho thầy 20 cái rồi nhưng mà còn nói rằng con sẽ làm thêm nữa. Có vị viết đầy 2 trang của thầy đưa rồi viết thêm 1 trang thứ 3 nữa. Nhưng mà quý vị vẫn có thể tiếp tục viết cho thầy. Không có deadline đâu. Nhưng mà nếu mà quý vị nạp cho thầy sớm thì hay lắm. Trong 1 ngày, 2 ngày hoặc là 3 ngày nữa. Mình sẽ có ngày làm biếng ngày mai, phải không? Ngày làm biếng tức là ngày để mà kiểm điểm hạnh phúc.